Việt Nam truy đuổi tàu Trung Quốc. Sau khi nhận được tin báo của ngư dân về một chiếc tàu được gọi là tàu lạ xâm phạm lãnh hải Việt Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã triển khai hai chiếc tàu tới truy bắt. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng biên phòng Việt Nam, chiếc tàu mà truyền thông trong nước và các ngư phủ Đà Nẵng nói là tàu cá của Trung Quốc đã bỏ chạy. Đại tá Lê Tiến Hưng, tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, cho VOA Việt ngữ biết vụ việc xảy ra sáng sớm ngày 7 tháng 3 và chỉ cách bờ biển thành phố Đà Nẵng 18 hải lý. Khi được hỏi đó có phải là tàu của Trung Quốc hay không, ông Hưng nói.
Mình phải nói rõ là tàu nước ngoài chứ không phải nói là tàu Trung Quốc được. Bởi vì khi nó bắt tận tay ra trận cán, mình mới khẳng định tàu đó của nước nào. Và sau đó mình mới lập biên bản. Chắc mình cái hành vi phạm tội hay nữa là cái biên phạm tội cũng như tất cả trang thiết bị hạt phạm tội trên Việt Nam. Lúc đó sau đó là mình mới là xử lý tàu đó là Việt Nam được. Mặc dù biết Trung Quốc cũng được. Chưa bắt tầm tay, trang tầm tráng được, do đó cái việc đó là mình phải rất cẩn thận với cái thông tin. Nhưng theo giờ là trên Trung Quốc phải hãnh lại là nó rất bật phiền bởi vì chưa bắt được nó.
Trong khi đó, báo chí Việt Nam dẫn lời các ngư phủ địa phương cho biết chiếc tàu lạ có kiểu dáng tương tự như chiếc tàu Trung Quốc từng đâm chìm chiếc tàu cá của ngư phủ Đà Nẵng hồi tháng 5 năm 2014. Truyền thông trong nước cũng đưa tin thêm về việc nhiều vụ tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam thời gian qua không chỉ khai thác trái phép hải sản mà còn có dấu hiệu đưa phương tiện thăm dò khiêu khích tàu cá của ngư dân Việt Nam. Ông Hưng cho biết thêm rằng, trong năm 2014, có gần 300 lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm khu vực biển cách thành phố Đà Nẵng khoảng 40 tới 50 hải lý. Ông không nói rõ trong số đó có bao nhiêu tàu của Trung Quốc. Ngoài ra, ông cũng cho hay rằng có 6 trường hợp tàu cá Trung Quốc tông va bắt giữ tàu cá Quảng Ngãi và Khánh Hòa trên khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cũng cho biết lực lượng của ông luôn giữ liên lạc với các ngư dân, phát huy sức mạnh của quần chúng vì họ, theo lời ông, là những người hoạt động trên tất cả các vùng biển của Việt Nam. Tình hình Biển Đông nóng lên suốt từ năm ngoái sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào vùng biển mà Việt Nam coi là thềm lục địa của mình, cũng như ngăn chặn ngư dân Việt đánh bắt tại những nơi tranh chấp ở Biển Đông. Các quốc gia trong đó có Việt Nam gần đây đã lên tiếng phản đối các hoạt động lấn biển và xây dựng của Trung Quốc trên các bãi đá ở Trường Sa và yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt ngay lập tức các hành động sai trái, vi phạm chủ quyền Việt Nam. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cuối tuần qua nói rằng nước ông có toàn quyền tiến hành xây dựng và phát triển đất đai quanh các hòn đảo và bãi đá tranh chấp trên Biển Đông. Ông Vương nói rằng Bắc Kinh không chấp nhận chỉ trích từ bất kỳ ai vì chúng tôi chỉ xây dựng các cơ sở trong sân nhà của mình. Ông gọi các hành động bồi đắp ở Biển Đông là hợp pháp và chính đáng. Việt Nam chưa lên tiếng trước các phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Đài Loan cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm lao động Việt Nam. Chính quyền Đài Bắc đang xem xét việc mở cửa cho người giúp việc nhà và người lao động làm việc trong ngành đánh bắt hải sản sang làm việc trong năm 2015 sau 10 năm ban hành lệnh cấm. Báo chí Đài Loan dẫn lời các quan chức trong nước cho biết chính quyền đảo quốc này đang nghiêm túc cân nhắc việc dỡ bỏ lệnh cấm sau khi Indonesia có quyết định ngừng xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Trao đổi với VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam, cho biết ông cũng đã đọc các thông tin trên báo chí Đài Loan chứ chưa nhận được quyết định chính thức từ chính quyền Đài Bắc. Trước khi có lệnh cấm, công nhân xuất khẩu Việt Nam từng là nhóm lao động nhập cư lớn nhất ở Đài Loan. Tuy nhiên, sau khi việc các lao động Việt Nam bỏ trốn trở thành một vấn đề gây đau đầu cho giới chức chính quyền sở tại, Đài Loan đã thực thi lệnh cấm từ đầu những năm 2000. Khi được hỏi là Việt Nam sẽ làm gì để xử lý tình trạng đó, ông Quỳnh nói.
Vâng, lao động Việt Nam tại Đài Loan mà bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc thì nó là thuộc trách nhiệm của cả hai bên, chứ không phải là chỉ trách nhiệm của phía Việt Nam. Để giải quyết tình trạng này thì hai bên đều phải thực hiện các biện pháp. Việt Nam cũng phải thực hiện các biện pháp để giảm tỷ lệ lao động Việt Nam tại Đài Loan bỏ hợp đồng. Bên phía Đài Loan là có rất nhiều người sử dụng lao động là sử dụng những cái lao động không hợp pháp. Thì cái đấy cũng là trách nhiệm của Đài Loan.
Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước nói thêm rằng Việt Nam vẫn đang thảo luận với Đài Loan rằng việc đưa lao động sang bên đó phải đưa một cách bình thường, đưa tất cả các loại lao động, chứ không phải đưa một vài lao động. Vì theo lời ông, luật pháp hiện hành ở Đài Loan cho phép tiếp nhận tất cả các loại lao động khác nhau. Các cuộc đàm phán đã khựng lại sau khi xảy ra các cuộc biểu tình bài Trung Quốc ở Việt Nam hồi tháng 5 năm ngoái, mà trong đó nhiều doanh nghiệp Đài Loan cũng bị ảnh hưởng. Tin cho hay Đài Loan và Việt Nam sẽ tổ chức các cuộc họp cấp bộ trưởng vào tháng 4 tới, và nếu suôn sẻ, lệnh cấm có khả năng được dỡ bỏ sớm nhất là trong vòng 6 tháng tới. Việt Nam vẫn chưa bán được máy bay mà. Một giới chức trong nước cho biết chiếc máy bay vô thừa nhận mà Việt Nam mang đấu giá từ tháng 12 năm ngoái hiện vẫn chưa có người mua. Chiếc Boeing 727 do hãng hàng không Royal Khmer Airlines Campuchia quản lý đã bị hỏng nặng và không có khả năng cất cánh 8 năm sau khi bị bỏ lại sân bay Nội Bài. Ông Lưu Văn Đoan, trưởng phòng pháp chế Cục Hàng không Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ.
Cái đấy chưa được. Còn tôi chưa xử lý được. Bọn tôi đang cho đánh giá kỹ thuật xem tình trạng như nào, chưa bán được đâu, đã định giá được đâu thì vì còn phải cho kỹ thuật đánh giá.
Ông Đoan cho hay chiếc máy bay này đã nằm ở một góc sân sân bay quốc tế ở phía bắc Việt Nam suốt nhiều năm qua, và lệ phí đỗ của chiếc máy bay này đã lên tới trên 600.000 đô la. Hiện chưa rõ là số tiền Việt Nam thu về từ việc bán chiếc máy bay có đủ để bù vào khoản tiền mà Việt Nam đã bỏ ra hay không. Các hình ảnh đăng tải trên báo Việt Nam cho thấy một chiếc máy bay sơn màu đỏ trắng, trên mình có ghi chữ Air Dream và cờ của Campuchia. Theo ông Đoan, đây là một hãng của Campuchia nhưng đã phá sản, và Cục Hàng không Campuchia cho biết máy bay đã bị xóa khỏi sổ đăng bạ máy bay của nước này. Hồi năm 2007, chiếc máy bay Boeing 727 của Royal Khmer Airlines đã được phía Việt Nam cấp phép bay theo như quy định của pháp luật. Tin cho hay Air Dream là một hãng hàng không thuê bao đặt trụ sở ở Campuchia nhưng đã ngưng hoạt động sau khi vận hành trong một thời gian ngắn. Năm 2007, chiếc Boeing 727, máy bay duy nhất của hãng này, thuê lại của Royal Khmer Airlines, đã bay chặng giữa Siem Reap, Campuchia và Hà Nội, Việt Nam. Air Dream sau đó phá sản và bỏ mặc chiếc máy bay của hãng dầm mưa dãi nắng ở Việt Nam nhiều năm qua.